là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay ngày 25 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Phát thanh viên Hồng Phượng và Phúc Bình rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình.
Vâng, thưa quý vị, những ngày qua nắng nóng kỷ lục ở nhiều địa phương khiến lượng điện tiêu thụ tăng rất cao. Điều này đặt ra nhiều thách thức trong đảm bảo cung cấp điện thời gian tới. Riêng tại Yên Bái, phụ tải điện trong những tháng cao điểm nắng nóng dự kiến tăng gần 21% so với cùng kỳ. Trước thực tế này, công ty điện lực Yên Bái sẽ có giải pháp gì để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho khách hàng? Ít phút nữa trong chương trình khách mời phòng thu, ông Cao Bình Định, giám đốc công ty điện lực Yên Bái sẽ có những trao đổi về nội dung này.
Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi giao lưu với khách mời qua chương trình qua số điện thoại quen thuộc là 02163855635. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02163855635.
Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự mới nhất vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì thảo luận tại tổ số 15, gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hòa Bình, Khánh Hòa, Bình Phước và Yên Bái. Phát biểu trong phiên thảo luận tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay có tình trạng không ít cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ. Đây là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm các quy định theo nghị quyết của Đảng, của luật chính quyền địa phương, luật tổ chức chính phủ và luật cán bộ, công chức. Theo Bộ trưởng, tình trạng này làm cản trở phát triển kinh tế xã hội, giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước nên không thể bao che. Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ giải pháp về tư tưởng nhận thức, xây dựng và hoàn thiện thể chế cần xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức. Cùng về nội dung này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng có tình trạng cơ quan thẩm định, cơ quan tham mưu còn hạn chế về năng lực hoặc quan ngại, sợ sai, né tránh trách nhiệm, nhất là sau khi một số địa phương có sai phạm đã phải xử lý cán bộ. Vì vậy, Bộ Nội vụ cần tiếp tục tham mưu cho Chính phủ quyết liệt xử lý vấn đề cán bộ không dám làm vì sợ sai. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất 5 nhóm vấn đề cụ thể, trong đó đề nghị Chính phủ phân tích làm rõ thêm về nhận định, đánh giá tình hình tác động đến phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2023, nhất là những yếu tố khó khăn, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các địa phương, doanh nghiệp liên quan đến các ngành lĩnh vực. Đề nghị Chính phủ và các bộ ngành rà soát tháo gỡ khó khăn bất cập trong thực hiện cơ chế chính sách pháp luật, quan tâm điều hành chính sách tài khoá tiền tệ một cách chủ động linh hoạt có trọng tâm trọng điểm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng kiến nghị đề xuất Chính phủ một số nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cũng trong phiên thảo luận tại tổ, cho ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng 2%, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị mở rộng phạm vi đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng theo hướng giảm 2% đối với tất cả các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% theo quy định của luật thuế giá trị gia tăng. Đồng thời đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ tác động đến cân đối ngân sách nhà nước nếu áp dụng phương án này, có các giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu, gian lận về thuế. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam như tờ trình của Chính phủ, đại biểu Quốc hội Khang Thị Mào đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan giám sát việc sử dụng nguồn bổ sung vốn điều lệ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đảm bảo hiệu quả, trong đó tập trung việc gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ các đối tượng chính sách vùng đặc biệt khó khăn thực hiện các chính sách chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 5, đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, cùng đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tham khảo thực hiện nghị quyết 28 của Trung ương về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm tỉnh và Công ty Cổ phần Sư Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các công ty đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. Riêng công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm hiện có 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 8 nhà máy sản xuất với tổng số 447 cán bộ công nhân viên. Hiện công ty đang áp dụng 2 mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ thanh toán tiền lương, tiền công và tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,2 triệu đồng một người một tháng. Công ty đang thực hiện trả lương cho cán bộ công nhân viên theo hình thức khoán sản phẩm. Ngoài ra còn hỗ trợ người lao động 20.000 đồng suất ăn ca. Công ty đã kết hợp cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động. Bên cạnh những kết quả đã được, công ty cũng kiến nghị với đoàn công tác về sửa đổi, giảm tuổi nghỉ hưu, đặc biệt đối với lao động nữ làm việc trực tiếp, đề nghị nghiên cứu sửa đổi, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định giảm 1% vì mức giảm 2% là quá cao, thiệt thòi cho người lao động. Đề nghị xem xét điều chỉnh mức lương hưu cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp giảm từ 20 năm xuống 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu hưởng lương hưu để người lao động sản xuất trực tiếp có cơ hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Cùng với đó, công ty cũng kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao hơn.
Ngày 25 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5. Tại hội nghị, các báo cáo viên cấp ủy cơ sở, trưởng phó các ban, văn phòng, đoàn thể khối được quán triệt các quan điểm, quy định của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh hiện nay và những yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy khối, được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp yêu cầu các báo cáo viên cấp ủy cơ sở tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục tuyên truyền quán triệt thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh năm 2023. Tuyên truyền về kết quả công tác phòng chống tham nhũng đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí của tỉnh để thảo luận lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Theo dự thảo chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến năm 2025 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, 100% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, 66% cơ quan báo chí hoạt động vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 33% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%. Tất cả lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí tỉnh hoạt động vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đã thảo luận, trao đổi, tham gia ý kiến vào các nội dung, mục tiêu cụ thể cũng như các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong dự thảo kế hoạch triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung làm rõ hiện trạng về nhân lực, tài lực và ứng dụng công nghệ thông tin khi thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí cũng như việc lựa chọn mô hình thí điểm chuyển đổi số, đồng thời đề xuất các giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra.
Sáng nay, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm giao dịch doanh nghiệp bưu chính công ích đảm bảo việc hướng dẫn tiếp nhận số hóa hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính. Thực hiện quyết định số 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn tiếp nhận số hóa hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Tư pháp, Nội vụ tỉnh Yên Bái, Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn tiếp nhận số hóa hồ sơ trả kết quả giải quyết 6 thủ tục hành chính bao gồm thủ tục đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép kinh doanh vận tải, bằng lái xe ô tô, cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, thủ tục tặng thưởng bằng khen. Trong đó, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên thực hiện tại tất cả các bưu cục và điểm bưu điện văn hóa xã. Các địa phương còn lại thực hiện tại bưu cục cấp 1, 2 và 3. Đến nay, nhân viên bưu điện đã hướng dẫn tiếp nhận số hóa tổng số trên 1.400 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó huyện Văn Yên là địa phương có số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả cao nhất. Qua thí điểm cho thấy, việc giao cho bưu điện đảm nhận việc hướng dẫn tiếp nhận số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại, góp phần vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh và mang lại sự hài lòng cho tổ chức cá nhân.
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn, lượng mưa không đáng kể, lưu lượng nước về các hồ ít nên sản lượng điện 5 tháng của các nhà máy thủy điện đạt gần 430 triệu kWh, giảm 33% so với cùng kỳ, khiến doanh thu giảm 20%. Trong đó, các nhà máy thủy điện lớn như Thác Bà, Văn Chấn, Ngòi Hút 2, Khao Mang Thượng, Trạm Tấu, Thác Cá 1, Bá Hu đều không đạt sản lượng theo thiết kế. Đối với các nhà máy thủy điện còn lại có hồ điều tiết nhỏ, sản lượng điện phát chủ yếu phụ thuộc vào tình hình thời tiết nên cũng gặp không ít khó khăn. Một số dự án có khả năng không hoàn thành kế hoạch đặt ra như Ngòi Hút 2, Mường Kim, Thác Cá 2, Đồng Sung, Nong Phai. Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài khiến sản lượng điện tăng cao, ngành công thương phối hợp với công ty điện lực Yên Bái đánh giá tình hình sản xuất kinh cung cấp điện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nhà máy thủy điện trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định trong hoạt động sinh hoạt và sản xuất.
Nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai kế hoạch hỗ trợ 1.598 nhà, gồm 1.305 nhà làm mới và 293 nhà sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện trên 78 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 39 tỷ 200 triệu đồng, còn lại là ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp. Riêng tại hai huyện vùng cao là Mù Cang Chải và Trạm Tấu thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi huyện gần 370 nhà. Để việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lên danh sách các hộ được hỗ trợ làm nhà theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tạm ứng 70% kinh phí cho các huyện, thị xã và thanh toán cho các hộ trước ngày 5 tháng 12 năm 2023. Các sở ban ngành trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn các thôn, xã xác định thực trạng nhà ở, chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ và kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng được hỗ trợ.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát sóng trên tần số FM 92,1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an ninh năng lượng là một trong những mục tiêu nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và đảm bảo đời sống sinh hoạt cho nhân dân. Tuy nhiên, theo dự báo năm 2022 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng đến công suất và sản lượng của toàn hệ thống. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc sử dụng các thiết bị làm mát cũng gia tăng khiến phụ tải tăng cao, nguy cơ thiếu điện sẽ hiện hữu. Vậy giải pháp gì để cung ứng điện liên tục ổn định và an toàn là nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trong chương trình hôm nay qua trao đổi với ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái trong mục khách mời phòng thu ở phần sau của chương trình. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Bước vào mùa nắng nóng nên các thiết bị làm mát được sử dụng tối đa công suất, khiến sản lượng điện liên tục tăng cao, có thể gây tình trạng quá tải cả đường dây, máy biến áp và dễ xảy ra sự cố lưới điện. Theo số liệu của Công ty Điện lực Yên Bái, tuy chưa bước vào thời gian cao điểm nhưng đã có những ngày điện năng tiêu thụ toàn tỉnh đã đạt trên 4,5 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2022, tăng gần 1 triệu kWh và cao hơn hẳn so với tháng 7, tháng cao điểm của mùa nắng nóng năm 2022. Ông Phạm Văn Quang, điều độ viên Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Sản lượng điện tiêu thụ của trong toàn bộ tỉnh Yên Bái nó đã tăng so với cùng kỳ nắng nóng năm ngoái khoảng tầm 8-10%. Nguyên nhân là khí hậu nó khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài và nó nhiệt độ môi trường tăng hơn so năm ngoái phải từ 3-5 độ. Dẫn đến là sản lượng điện tiêu thụ của các hộ dùng điện nó tăng nhiều.
Trong điều kiện sản lượng điện tiêu thụ tăng cao so với cùng kỳ, Công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực tuyên truyền tới người dân, tới các khách hàng cách tra cứu dữ liệu về chỉ số công tơ, điện năng tiêu thụ các tháng trước để so sánh sản lượng tiêu thụ hàng tháng. Thông qua công cụ tính toán này, khách hàng có thể chủ động ước tính điện năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình để từ đó tự điều chỉnh việc sử dụng điện một cách hợp lý và tiết kiệm, phát hiện những bất thường trong quá trình sử dụng điện. Bà Phạm Thị Thủy, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Tiết kiệm điện nên là rất là tốt cho bản thân và tốt cả cho gia đình, vì nó được lợi mà, ai mà chả phấn khởi.
Và thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện nguồn điện dự báo nguy cơ thiếu hụt như hiện nay, người dân cần làm gì để sử dụng các thiết bị điện an toàn và tiết kiệm điện đồng hành? Đồng thời, ngành điện Yên Bái sẽ thực hiện những giải pháp nào để chống quá tải điện năng và đảm bảo nguồn điện an toàn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng sẽ là nội dung sẽ được đề cập trong mục khách mời phòng thu ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp quý vị và các bạn có cách nhìn toàn diện hơn về việc tiêu thụ điện và nguy cơ xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, chúng tôi có mời ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cùng tham gia trao đổi nội dung này. Vâng, trước hết, thay mặt những người làm chương trình, xin được cảm ơn ông Định đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông Định, qua những thông tin trên phóng sự vừa rồi thì ông có thể thấy là nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra đối với tỉnh Yên Bái chúng ta không ạ?
Đối với Yên Bái thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng chung của cái hệ thống lưới điện chung của toàn quốc. Thì thứ nhất là đối với cái nhà máy thủy điện của chúng ta thì hiện nay là cũng do ảnh hưởng của cái hạn hán, đâm ra là cái sản lượng điện cũng rất thấp. Theo chúng tôi theo dõi thì so với cùng kỳ năm 2022 thì sản lượng điện chỉ đạt có 45,6% so với cùng kỳ của năm 2022 của 23, toàn bộ 23 nhà máy thủy điện đã phát điện trên địa bàn. Đấy, thì trong những cái nắng nóng như vậy thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà cung cấp điện. Do vậy mà chúng tôi thì cũng đang nỗ lực cố gắng để đảm bảo ổn định cung cấp điện chung cho trên địa bàn.
Như ông vừa trao đổi, do thiếu hụt nguồn nước, sản lượng điện phát của các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh thì chỉ đạt 136,4 triệu kWh. Trong khi đó thì nhiệt độ của các đợt nắng nóng liên tục tăng cao và đạt mức kỷ lục mới. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn phụ tải điện của Yên Bái sẽ tăng như thế nào?
Trong những cái ngày bình thường qua chúng tôi theo dõi thì cái phụ tải của chúng ta nó cũng chỉ là khoảng 3,6-3,7 kWh trên ngày. Và cái công suất mắc thì nó tầm độ khoảng 203-205 MW. Thế nhưng mà trong những ngày nắng nóng vừa rồi thì riêng đối với lại hệ thống lưới điện của Yên Bái, nhưng mà cái sản lượng điện tăng cao, điển hình như vào ngày 21 tháng 5 vừa qua thì cái sản lượng điện trên toàn tỉnh chúng ta đã đạt đến hơn 4,3 triệu kWh trên ngày, và nó tăng so với lại cùng kỳ thì là 20,68% và cao nhất từ đầu năm đến giờ, với cái mức công suất mắc nói như là công suất đỉnh của ấy là đã đạt lên tới 218-219 MW/giờ.
Phụ tải điện tăng cao sẽ gây ra nhiều tình huống cực đoan như mất điện cục bộ hoặc trên diện rộng, thì bên cạnh đó là điều kiện sẽ xảy ra cháy nổ do điện. Ông có thể cho biết ngành điện Yên Bái đã có biện pháp phòng chống như thế nào trước vấn đề này?
Chúng tôi cũng đã triển khai cái phương án cấp điện mùa nắng nóng theo cái phương án mà đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt. Phối hợp cùng với Sở Công Thương làm việc với lại các nhà máy thủy điện trên địa bàn để chúng ta dịch chuyển cái giờ cao điểm. Khi người ta phát điện ấy, thì nó trùng vào những cái giờ cao điểm, công suất cao điểm của hệ thống để giảm tải cho cái công suất của hệ thống. Thì khắc phục được những cái này thì chúng ta cũng sẽ giảm được cái công suất đỉnh cũng như là tạo điều kiện để cho hệ thống hoạt động tốt hơn. Còn về phía công ty thì ngay từ đầu tháng 3 chúng tôi đã xây dựng những cái phương án đảm bảo cấp điện cho mùa nắng nóng. Và thứ nhất là tập trung khắc phục toàn bộ những cái tồn tại trên hệ thống lưới điện để nâng cao cái năng lực khai thác thiết bị cũng như là khả năng khai thác của hệ thống lưới điện để đảm bảo cung cấp điện một cách ổn định và an toàn nhất. Chúng tôi cũng đã tiếp tục tập trung đầu tư chống quá tải cũng như cải tạo cái hệ thống lưới điện trên địa bàn. Đặc biệt trong năm 2023 thì chúng tôi cũng đã đóng điện được 25 cái trạm biến áp chống quá tải và đang triển khai tiếp tục thay thế 35 cái máy biến áp để chống quá tải trên toàn bộ trên toàn bộ cái địa bàn trong tỉnh. Một cái nữa thì chúng tôi cũng đã tập trung tăng cường, thứ nhất là triển khai cái công tác tuyên truyền tiết kiệm điện cũng như là các cái giải pháp tiết kiệm điện trên đối với khách hàng, và vận động cũng như là khách hàng tham gia cái điều chỉnh phụ tải phi thương mại DR. Một cái nữa thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là Sở Công Thương, rồi Ủy ban dân các huyện phát động những cái chương trình bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, rồi là thực hiện những cái chương trình tiết kiệm điện tại trường học cũng như là khu dân cư, rồi là tổ chức những cái chương trình thắp sáng đường quê tại các địa phương.
Được biết là thời gian qua thì trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng mất điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Thực tế này thì gây khó khăn như thế nào trong việc cung cấp điện của công ty, thưa ông?
Đây cũng là một vấn đề mà ngành điện rất quan tâm. Nhưng mà qua cái thống kê trong năm 2022 thì hiện nay là trên địa bàn toàn tỉnh cũng vẫn còn hơn 1.700 cái điểm mà cây cối có thể là vi phạm là ở ngoài hành lang an toàn lưới điện nhưng có thể đổ vào đường dây điện. Trong năm 2022 thì toàn trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã xảy ra 54 cái sự cố do cái ảnh hưởng của hành lang an toàn lưới điện cao áp. Thì cái việc mà để mà xảy ra cái sự cố này thì nó gây gián đoạn cung cấp điện và cũng làm ảnh hưởng đến rất nhiều. Theo thống kê của chúng tôi là có hơn 200.000 khách hàng đã bị ảnh hưởng do 54 cái vụ sự cố này. Do vậy mà cái việc mà khó khăn trong cái việc mà thực hiện cái hành lang an toàn lưới điện cao áp thì nó cũng rất nhiều cái khó khăn. Và đợt vừa rồi thì cũng đã có những cái chỉ đạo của ban bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp của tỉnh để chúng tôi tiếp tục triển khai khắc phục những cái điểm này để làm sao mà cố gắng hạn chế tối đa những cái vi phạm do hành lang an toàn lưới điện cao áp có thể xảy ra khi mà chúng tôi vận hành lưới điện để đảm bảo an toàn cung cấp điện trên địa bàn.
Một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo có nguồn điện trong những ngày nắng nóng đó là thực hiện tiết kiệm điện. Vậy ông có khuyến cáo gì với khách hàng sử dụng điện để đảm bảo nguồn điện ổn định và an toàn?
Trong cái mùa nắng nóng của năm 2023 này thì Thủ tướng cũng mới có một cái công điện số 397 ngày 13 tháng 5 năm 2023 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã báo cáo Sở Công Thương cũng như Ủy ban dân tỉnh ban hành cái văn bản về tăng cường cái công tác tiết kiệm điện trên địa bàn. Văn bản triển khai thì là như vậy. Thế còn về cái khuyến cáo thì đối với khách hàng như sau. Thứ nhất là đối với khách hàng công nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo khách hàng tăng cường sử dụng cái giải pháp tiết kiệm điện cũng như là tham gia cái công tác điều chỉnh phụ tải phi thương mại DR. Đối với ngành điện thì cái này thì nó cũng có nhiều cái cũng như là rất là có lợi cho doanh nghiệp cũng như là có lợi cho cộng đồng cũng như là đảm bảo được cái công suất đỉnh đối với những cái thời điểm mà công suất đỉnh tăng cao. Cái thứ hai là đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thì khuyến cáo để tiết kiệm 10% sản lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ. Thế còn đối với các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá và khu điều dưỡng các thứ thì cũng mong muốn là tiết kiệm 5% so với cùng kỳ. Đặc biệt là đối với hệ thống chiếu sáng công cộng thì cũng nên tiết kiệm 50% so với cùng kỳ. Còn đối với các khách hàng, khách sạn, nhà hàng, khách sạn thì đặc biệt là đối với cái điện dành cho quảng cáo, những cái biển quảng cáo hay là ấy thì hạn chế tối đa những cái này để chúng ta cùng nhau tiết kiệm điện. Còn đối với các gia đình thì nên sử dụng những cái thiết bị có dán nhãn năng lượng, còn sử dụng các thiết bị nó hợp lý. Ở đây thì chúng tôi cũng chỉ dám nói đến vấn đề hợp lý thôi, bởi vì là cũng không thể coi như là không sử dụng được. Thế nhưng mà chúng ta sử dụng một cách hợp lý thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Ví dụ như là thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact, sử dụng các thiết bị có dán nhãn năng lượng vì càng nhiều sao thì càng tiết kiệm năng lượng. Cái nữa là đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng này thì chúng ta sử dụng điều hòa thì cũng là một cái lượng điện rất là lớn, nên tôi cũng mong muốn là khách hàng để từ 26 độ trở lên. Và đặc biệt là đối với những ngày mà nó chưa nắng nóng, nó mới có 30-31 độ thì nên hạn chế sử dụng điều hòa, chúng ta nên sử dụng quạt để đảm bảo được cái điện, sản lượng điện cũng như là cái công suất điện là sử dụng là thấp nhất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất mong muốn được cái sự hợp tác chia sẻ của cộng đồng, các doanh nghiệp cũng như khách hàng đối với chúng tôi trong những cái thời điểm khó khăn này. Tôi đảm bảo được cái hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện được an toàn, ổn định và liên tục.
Vâng, thưa quý vị, theo dự báo thời gian tới thì thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra với nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, gây nguy cơ thiếu điện cho sản xuất và tiêu dùng. Việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xem là một trong những giải pháp quan trọng cấp bách, góp phần bảo đảm đủ nguồn điện cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Trước nguy cơ thiếu điện xảy ra, Bộ Công Thương đã phát động tiết kiệm điện trên toàn quốc và đề nghị các tỉnh thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm nhằm đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới một tương lai xanh và phát triển bền vững.
Với những cố gắng của Công ty Điện lực Yên Bái trong thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng, cộng với ý thức trách nhiệm của người sử dụng điện, chắc chắn ngành điện Yên Bái sẽ đảm bảo được nguồn năng lượng ổn định để phục vụ sinh hoạt sản xuất và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cuối chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Man City đã không còn mục tiêu ở giải Ngoại hạng do đã vô địch mùa này, trong khi đối thủ của họ là Brighton ra sân với việc hiện thực hóa tham vọng dự cúp châu Âu. Dù lép vế hơn trong những phút đầu nhưng Manchester City mới là đội có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 25. Phil Foden sút tung lưới Jason Steele ở phút thứ 25. Tuy nhiên đến phút 38, Enzico đã có cú sút xa đẹp mắt để gỡ hòa cho Brighton. Màn so tài trên sân Amex khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Brighton chắc chắn xếp ở thứ 6 ở mùa giải 2022-2023 và chính thức giành vé đến UEFA Europa League mùa tới. Vào sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra trận chung kết cúp quốc gia Italia giữa Fiorentina và Inter Milan. Chỉ sau 3 phút Fiorentina đã dẫn trước, Nicolas Gonzalez có mặt đúng lúc cho đội bóng áo tím để đệm cận thành từ quả căng ngang bên cánh phải của Ikone. Phút thứ 29, Martinez thoát xuống đón đường truyền của Brozovic trước khi đánh bại thủ môn Terestino. Và đến phút thứ 37, anh tung ra một cú volley đẹp mắt từ cự ly 12m sau cú tạt của Barole để đưa Inter dẫn ngược dòng. Sang hiệp 2 khi Inter rút dần các trụ cột, còn Fiorentina đưa Lukasovic vào sân. Đội bóng áo tím bắt đầu áp đảo, liên tục các cơ hội được Fiorentina tạo ra, song các chân sút của họ đều bỏ lỡ đáng tiếc. Thắng sát nút 2-1 Inter Milan lần thứ 9 vô địch Coppa Italia. Tại La Liga với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Real Madrid cũng đã có được thế trận tốt trong cuộc tiếp đón với Rayo Vallecano. Tuy nhiên cũng phải tới phút thứ 36 Real Madrid mới có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Karim Benzema. Sau bàn thắng này, đội khách đã chơi tập trung hơn và thậm chí Vallecano còn có được bàn gỡ ở phút thứ 84 sau tình huống dứt điểm chính xác của De Thomas. Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp cho đội khách có được một điểm từ kết quả hòa ở trận đấu này, thì chỉ 5 phút sau, màn tỏa sáng của Rodrigo đã mang về bàn thắng thứ 2 cho các cầu thủ Real Madrid. Thắng chung cuộc 2-1, đội bóng huấn luyện viên Ancelotti đã có 74 điểm sau 36 vòng đấu và chắc chắn nằm ở trong top 4 khi mùa giải kết thúc với khoảng cách tới 11 điểm so với đội thứ 5 là Real Madrid.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.